Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay nhân ngày Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2065, Dương lịch 2021, tôi thay lời cho toàn thể chư tăng tu viện Tường Vân gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử. Kính chúc các đấng sanh thành và con thảo cháu hiền trọn hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu đạo. Và xin cầu nguyện cho những người hiện tiền được tăng long phước thọ, cầu nguyện cho những người quá cố, đặc biệt nhất là những người đã tử nạn trong đại dịch lần này, được tái sinh vào cảnh giới an lành. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thật là một mùa Vu Lan đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta nói chung, hay là riêng tôi. Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn làm một điều gì đó để thể hiện cái tấm lòng hướng về ý nghĩa Vu Lan. Thông qua những phương tiện truyền thông, chúng ta truyền tải các thông điệp Vu Lan đến những người con thảo cháu hiền, những người đang hướng về Vu Lan, để xoa dịu bớt những nỗi niềm mà chúng ta đang băn khoăn, khoác khoải, một chút lo âu cho tình hình dịch bệnh đang là. Tôi thấy những chương trình để góp phần, để tăng thêm động lực cho những người điều trị COVID hay là những người có tâm lý sợ hãi, được nguôi ngoai, tăng thêm động lực. Thì những khu cách ly, tôi thấy các ca sĩ, những nghệ sĩ phục vụ những chương trình văn nghệ để giải tỏa bớt những cái áp lực, những tâm lý mà người ta bị hoang mang sợ hãi về dịch bệnh COVID. Và nhất là những người đang điều trị mà cái tâm lý này nó ảnh hưởng lớn quá thì rất là khó để phục hồi. Đôi khi tâm lý nó hại mình trước kể cả những cái cơn bệnh nó đang hành chúng ta. Vì vậy, mùa Vu Lan báo hiếu là cái ngày truyền thống của đất nước chúng ta nói chung, hay là của người con Phật nói riêng. Dù không được phép tổ chức như lễ hội thông thường thì cũng làm một điều gì đó, thứ nhất là nhằm tưởng niệm ý nghĩa thiêng liêng cho ngày này, nhằm tri ân Tam Bảo, tri ân cha mẹ, tri ân quốc gia và tri ân những người đã có ơn với chúng ta trên đường đạo cũng như đường đời. Đây là điều mà cần thiết để thể hiện, vì đó là một nghĩa cử cao đẹp, một nét văn hóa truyền thống. Và thứ hai, chúng ta đem cái sắc màu của Vu Lan, không khí của Vu Lan, để một phần xua tan đi những cái nỗi niềm mà khi con người ta tập trung về một hướng, nó có nghĩa tiêu cực. Khi cái nghĩa tiêu cực tập trung làm cho con người ta bị áp lực lắm. Vì vậy, cái sắc màu Vu Lan, nếu chúng ta tổ chức một cách có ý nghĩa, tổ chức một cách có cái tâm, vì mọi người, vì giá trị thiêng liêng của Vu Lan, thì nó làm xua tan đi nỗi niềm mà hướng về một phía tiêu cực. Chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ tích cực hơn, những cái động lực, và chúng ta cần biết làm gì để chia bớt những cái thời gian tập trung vào một cái điều mà băn khoăn hoài mà không giải quyết được. Cho nên riêng người con Phật hay là những người con thảo cháu hiền, trong giai đoạn này cần hướng về Vu Lan, hướng một cách đúng nghĩa, không đánh mất cơ hội. Vì trong những điều kiện khó khăn mà lòng chúng ta vẫn hướng về đấng sanh thành, vẫn biết tri ân báo ân đối với những người còn sống hay những người đã qua đời, đây là điều rất là quý báu. Xin thưa các vị, con cái là thế hệ tương lai của mỗi gia đình. Đó là điều kỳ vọng lớn nhất của cha và mẹ. Vì vậy, nếu người con đó hiền, ngoan, hiếu thảo, biết chăm học, biết chăm làm, có đạo đức tốt, thì đó là một niềm hạnh phúc, một niềm vui lớn nhất của đấng sanh thành hay là của mỗi gia đình. Còn ngược lại, nếu người con đó không biết chăm ngoan, không biết hiếu thảo, không biết chăm lo học hành, không biết tương lai sự nghiệp, thì đó là một nỗi bất hạnh cho gia đình, là một niềm đau khổ và trăn trở cho các đấng sanh thành. Chúng ta thấy mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, nó là một cái điều không thể lý giải theo cái cách nhìn thông thường. Nó có cái gì đó nó rất là sâu sắc và vô hình, mà nó là mối tương quan bất khả phân ly. Một số gia đình được biết á, khi họ sinh một đứa con, tự nhiên gia đình làm ăn rất là khấm khá, công ăn việc làm được hưng thịnh đó. Từ khi sinh đứa con đó ra là người ta đổi đời liền, gia sản sự nghiệp phát huy một cách tốt đẹp. Nhưng mà cũng có những trường hợp khi sinh ra một đứa con thì gia đình lại sa sút, mọi cái cuộc sống của người ta nó có cái tính cách suy giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng, mà người ta không biết là tại sao. Nhưng mà trên thực tế, cách đây vài năm, có hai vợ chồng người này là giáo viên, thì khi họ mất con rồi, họ mới đến chùa, họ gặp tôi và chia sẻ nỗi niềm. Trước khi mà họ có một đứa con thì cuộc sống gia đình cũng tương đối không giàu, nhưng mà cũng khấm khá, cũng có của dư của để. Nhưng mà kể từ khi sinh đứa con ra rồi thì nó bệnh hoạn liên tục, hết bệnh này tới bệnh kia, hết việc này tới việc kia xảy ra với gia đình. Và cuối cùng sau khi nó được 5-6 tuổi gì đó là căn bệnh cuối cùng là nó ung thư và nó chết. Thì khi mà nó chết đồng nghĩa với toàn bộ tài sản của gia đình không còn, lúc đó kể cả căn nhà cũng không còn có ở. Vậy thì cái này chúng ta nghĩ sao? Sinh ra một đứa con là một niềm kỳ vọng, một niềm hạnh phúc lớn lao của các đôi vợ chồng mà họ cần có đứa con để làm trung gian, để họ phấn đấu. Bởi vì không có những thế hệ tương lai, dường như các đôi vợ chồng ít có mục đích để phấn đấu lắm. Nhưng mà nếu người ta có một đứa con, người ta sẽ có mục đích để phấn đấu mạnh mẽ hơn. Nhưng mà không ngờ có những trường hợp đứa con lại làm cho người ta suy sụp hết mọi điều như vậy. Thương con, người ta không kể đến bản thân, không kể đến sự nghiệp gì hết. Nhưng mà thực tế mà nhìn quá đau lòng. Thì điều này chúng ta nghĩ sao? Xin thưa các vị, có một số những trường hợp người cha, người mẹ có những đứa con mỗi lần sinh rất là khó, nhưng mà sinh ra vài tháng là nó mất. Vài tháng là nó mất. Vài ba lần như vậy mà mỗi lần sinh vô cùng đau đớn. Tức là người mẹ phải trả giá cho một lần sinh con rất là đau đớn. Nhưng mà khi sinh rồi chẳng được bao lâu nó lại ra đi. Nó là một nỗi niềm đau khổ, thậm chí nó ám ảnh và nó làm sợ hãi cho một số các đôi vợ chồng. Và cái này với dân gian thường nói một cái câu mà chúng ta từng được biết, đó là cái từ là con ranh con lộn. Khi người ta nói con ranh con lộn, có nghĩa là những đứa đó nó có quan trái với người cha người mẹ, cho nên nó sinh ra nó không vì mục đích để nó đem đến hạnh phúc gia đình, mà mục đích có mặt của nó là làm sao nó làm cho người cha người mẹ phải đau đớn nhất, khổ sở nhất, sợ hãi nhất, ám ảnh nhất. Chúng ta phải lý giải những điều này như thế nào, trong khi dân gian có kinh nghiệm thôi. thấy về hiện tượng như vậy, mình cứ cảm nhận như vậy thôi. Cho nên các vị thấy, trong kinh Báo Hiếu có câu là: nó dễ dùng đạp gấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng, chịu đau chịu khổ, không ngừng một giây. Tức là cái câu này để nói lên, người mẹ sinh con cái lúc mà nó chuẩn bị ra đời á, là nó đạp gấu, nó làm cho cha mẹ rất là đau đớn. Đây là một trong những trường hợp mà chúng ta thấy rằng trong kinh đề cập đến cái từ thập tử nhất sinh. Tức là sinh con phải đánh đổi với sinh mạng của mình đó. Vậy thì những trường hợp này thấy rằng có những người mẹ sinh ra rất là vất vả, nhưng có những người mẹ sinh ra rất là nhẹ nhàng. Rồi, có những trường hợp là những người con khi sinh ra nó rất là hiếu thảo. Mặc dù có những trường hợp cha mẹ không có thương, nó hết mực, nó lo lắng cho gia đình nhưng mà cha mẹ không có thương. Nhưng mà có những đứa nó sống hơi bất hiếu, nó không có tốt, nhưng mà trái lại cha mẹ lại quan tâm lo lắng cho nó. Thì cái này một số những cái trường hợp gia đình cũng phàn nàn tôi là: con sống hết mực vì cha người mẹ, nhưng mà con không có được cha mẹ yêu thương, và con cũng không có được anh chị em trong gia đình hiểu, trân trọng hay là cảm thông. Nhưng mà những cái người như vậy đó, không lo lắng gì được hết, nhưng mà lại được cha mẹ quan tâm. Rồi những cái trường hợp có những cái đứa con rất là tốt, rất là giỏi giang, nhưng mà tại sao nó không được sống thọ? Nó có hiếu, nó giỏi giang, nó thông minh, nó có ưu việt nhiều điểm, nhưng mà lại không sống thọ. Còn những đứa mà nó không được tốt, nó làm khổ cha khổ mẹ, nhưng mà đôi khi nó sống phay khoay. Vậy thì những trường hợp mà tôi nêu ra như vậy, thì giới thực tế có cái cảm giác rằng nó có cái gì đó nó nghịch lý, nó có cái gì đó bất công không? Và nếu một gia đình sinh một đứa con không được như ý, mặc dù hết lòng dạy dỗ nó, mặc dù hết lòng tận tụy lo lắng cho nó, nhưng nó vẫn không thay đổi, nó vẫn không tốt hơn được, nó vẫn trở thành những người bất hiếu, những người vô tích sự, thì ở đây chúng ta xét lỗi tại ai? Có những khi chúng ta nói là lỗi tại nó, có những khi nói lỗi tại cha mẹ, có những khi nói lỗi do hoàn cảnh xã hội. Thì dù nói lỗi như thế nào, thì chúng ta dựa vào một mức độ nào đó về tiêu chuẩn đạo đức của xã hội đặt ra, chúng ta làm một cái thước đo để đánh giá vấn đề. Đó là nhìn cái hiện tượng để nói lên vấn đề. Còn vấn đề sâu xa của nó, nguồn gốc của nó, căn nguyên của nó, mối liên hệ của nó, vì sao lại là như vậy, thì dường như ít ai có thể suy nghĩ đến. Cho nên nhiều người người ta uất ức, rồi có những người ta bỏ mặc. Như vậy thì đối với cái nhìn của đạo Phật, lý giải về vấn đề này như thế nào? Tôi xin chia sẻ với các vị qua chủ đề là cha mẹ và con cái là duyên hay là nợ. Thông qua chủ đề này, tôi sẽ lý giải một góc độ nào đó để tất cả có một cái nhìn. Và nếu trường hợp xấu nhất diễn ra, những trường hợp không như ý diễn ra đối với ta, cha mẹ, con cái hay là người thân trong một gia đình, thì phải làm gì? Vì nhà Phật chúng ta nhìn được thì phải có giải pháp. Và giải pháp đó như thế nào? Chúng tôi với các vị cùng trao đổi. Trước khi đi sâu vào vấn đề này, tôi hỏi với các vị trực tiếp cũng như các vị gián tiếp trên online. Các vị cũng có thể đánh những cái comment trả lời trên đó cũng được. Các vị là những người học Phật, các vị tin có luân hồi không? Tôi nghĩ dĩ nhiên là gần như trả lời là tin có luân hồi. Nhưng mà mỗi người có cái niềm tin và nghĩ luân hồi gần như theo một cái cách khác nhau. Những người không phải là Phật giáo, họ vẫn tin có luân hồi. Và bên cạnh đó, cũng có những người không tin có luân hồi. Những tôn giáo khác thì họ tin luân hồi theo cái cách là con đường của họ theo tông chỉ hay là theo học thuyết của tôn giáo họ. Còn riêng về đạo Phật không mang cái nghĩa là luân hồi này dành cho người Phật giáo. Dù các vị có tin theo cái cách nào đó, hoặc các vị không tin có luân hồi, đó là cái cách suy nghĩ riêng của chúng ta. Còn trên nguyên tắc, luân hồi là quy luật, luân hồi là chân lý. Và vì có luân hồi, cho nên chúng ta mới giải quyết được các vấn đề ân oán tình thù và những vấn đề bất công trên cuộc đời. Nếu không có luân hồi thì nhân quả giải quyết như thế nào đấy? Và không có luân hồi, quả thật cuộc đời hoàn toàn bất công. Và điều này tôi đã chia sẻ trong một bài giảng rất lâu, làm gì để hết tội, tôi có nói rồi. Tôi không cần lặp lại những ý tưởng này đã được chia sẻ trong đó, mà tôi muốn trở lại vấn đề chính muốn chia sẻ hôm nay. Vì sao tôi muốn nói các vị có tin luân hồi không? Bởi vì các vị không tin luân hồi, giải quyết vấn đề này không được. Nếu các vị thấy ức quá thì các vị đem câu xấu nó đi. Các vị ức quá là các vị đánh đập cho giả mang nó đi. Nó không nghe lời, nó bất hiếu vậy đó. Hoặc là các vị từ nó cắt đứt nó đi. Thì sao chúng ta không làm được? Cho nên phải tin luân hồi, và ở đây không mang cái nghĩa là bắt buộc, mà đây là bằng trí tuệ phải thấy rất rõ như thật như vậy thôi. Tôi xin chia sẻ với các vị một câu chuyện thật ở Việt Nam. Việc này xảy ra ở tại Nha Trang, một ngôi chùa tên là chùa Hải Đức. Câu chuyện này được xảy ra vào khoảng thập niên năm 60. Nội dung tóm tắt là như vậy. Có một anh kỹ sư người Mỹ, ảnh làm ở một công ty ở tại Mỹ, nhưng mà trong một thời gian dài ảnh cứ nằm chiêm bao á, thì thấy một người mặc bộ đồ trắng nói với anh ta rằng: anh hãy nhanh đi đến một quốc gia tên là Việt Nam. Anh hãy đến một ngôi chùa trên núi gần thành phố để tìm cái người cha tiền kiếp của anh. Người cha đó và anh giống nhau như đúc. Nội dung đại khái là như vậy. Thì anh này ảnh nằm mơ vài lần như vậy thì ảnh nghĩ rằng cái chuyện mơ là mơ, đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống cũng như không có tác động gì đến công việc. Vì vậy ảnh cũng không quan tâm. Nhưng mà lặp đi lặp lại như vậy mãi, ảnh nghĩ ảnh bị tâm thần, cho nên ảnh đến bệnh viện để ảnh tư vấn bác sĩ tâm thần về cái trường hợp mà ảnh nằm mơ như vậy như vậy. Thì bác sĩ kiểm tra thì anh hoàn toàn bình thường. Và cuối cùng là anh bị hoang mang cũng như một chút tò mò. Anh quyết định sang Việt Nam bằng cách là đăng ký theo những chương trình thiện nguyện giúp đỡ cho nạn nhân chiến tranh Việt Nam. Và đó là lý do để anh sang Việt Nam. Thì khi sang Việt Nam rồi, anh trở thành những người tình nguyện viên đi giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh. Thì anh đi, bắt đầu anh tìm những cái vùng có núi và những cái ngôi chùa như lời nói như thế, tức là những ngôi chùa ở trên núi gần thành phố. Thì anh đi bắt đầu An Giang nè, Anh đi Hà Tiên, anh đi Sóc Trăng, Cần Thơ, tức là từ các tỉnh thành về tới Sài Gòn, thậm chí ra Vũng Tàu. Và anh đến nơi nào cũng lên những cái núi gần thành phố và tìm những ngôi chùa để gặp một cái vị sư, vị thầy mà giống như trong giấc mơ nói như vậy. Thì anh đi hết các nơi rồi qua một thời gian dài nhưng mà vẫn không gặp. Cuối cùng một lần đó anh công tác anh tại Nha Trang, Khánh Hòa đó. Thì anh đi đến một ngôi chùa, cái ngôi chùa này hiện đang còn lưu giữ những cái vật kỷ niệm giữa hai người đó. Thì rất là nhiều, và câu chuyện này là dường như ai cũng biết, nhất là chư Tăng Ni ở vùng Khánh Hòa, Phật tử cũng vậy. Thì anh đến một ngôi chùa gọi là chùa Hải Đức. Anh xin gặp thầy trụ trì. Và hòa thượng trụ trì trong giai đoạn đó, đó là pháp danh là Phước Huệ. Thì đang tụng kinh, những người ở đó bảo anh chờ. Thì anh chờ khoảng nửa tiếng, vì hòa thượng này tụng kinh xong và quay trở ra. Thì anh này vái chào và nhờ một người thông dịch về tiếng Anh để nói lên cái lý do vì sao anh đến ngôi chùa này và tìm như vậy. Và sau khi anh ta kể hết những điều trong giấc mơ và sự thật, hai người nhận nhau mặt giống như khuôn đúc, y chang như những gì mà trong giấc mơ của anh diễn tả. Và cuối cùng anh nhận người này như một người thầy, và anh trở thành một người đệ tử Phật. Thì sau đó anh có đến nhiều lần trước khi anh trở về Mỹ. Và những kỷ vật mà người này gửi tặng cho cái người cha tiền kiếp của mình là người thầy hôm nay thì còn lưu giữ ở tại chùa Hải Đức, Nha Trang. Và bức hình của hai người chụp thì vẫn còn lưu giữ tại đó. Thì đây là một cái câu chuyện thật, nó diễn ra vào trong thập niên năm 60 Việt Nam mình. Vậy thì tình huống đó chúng ta thấy cái gì? Nếu không có một mối liên hệ quá khứ thì lý do nào để trở thành một cái động cơ để anh này phải sang Việt Nam đi tìm một người như vậy? Và thở đó Hòa Thượng Phước Huệ đã 60-70 tuổi rồi. Như vậy thì hai người có mối liên hệ cha con từ quá khứ, và những hạt giống đó nó còn được lưu trữ. Và hôm nay trong cái nẻo luân hồi, một người là người Việt, một người là người Mỹ. Cho nên trong quá trình luân hồi chúng ta không biết được rằng là chúng ta vốn là người của quốc gia nào đâu, hay là trong nguồn gốc chúng ta là thân phận nào đâu. Trong lục đạo nẻo nào cũng có lý do để chúng ta tái sinh hết á. Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có thể chúng ta hết nghiệp súc sanh, chúng ta tái sinh trở lại. Có thể hết nghiệp của cái cõi nào đó, chúng ta trở lại cõi người. Có thể hết phước cõi trời, chúng ta đọa xuống nhân gian. Trong lục đạo này, con đường tái sinh của chúng ta không phải do mình quyết định, trừ ra chỉ có người tu đắc đạo và đạt được thiền định cao mới có quyết định con đường sinh tử của mình. Còn ngoài ra không ai có khả năng này cả. Cho nên một lần tôi sang Mỹ, tôi giảng, có một người Phật tử hỏi tôi như thế này. Thì thật ra không biết là Phật tử hay không, nhưng mà họ ở trong một thính chúng, họ cứ hỏi nha mà. Họ nói trong gia đình họ có hai tôn giáo, và khi người thân của họ qua đời, họ đều mời hai cái người đại diện của hai tôn giáo đến để mà tụng kinh, để mà cầu nguyện hết. Thì họ hỏi tôi rằng gia đình tổ chức một cuộc lễ có hai tôn giáo như vậy thì cái người qua đời sẽ đi theo Chúa hay là theo Phật? Như các vị nghĩ theo ai? Thì người đạo Phật chúng ta cứ nghĩ cầu nguyện để người đó được Phật trước, theo Phật. Người có niềm tin theo Thiên Chúa thì người ta tin rằng là Chúa rước theo theo Chúa. Xin thưa, tôi trả lời một cách rất rõ ràng, không theo Chúa mà cũng không theo Phật, người đó đi theo nghiệp lực của mình. Đây là điều đương nhiên. Nhân quả nghiệp lực thì không có Chúa hay Phật nào can thiệp vào. Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta cái cách để làm sao gieo nhân để tránh quả xấu, chớ khi đã đi vào cõi xấu hay trở thành quả xấu, Đức Phật không can thiệp. Vì vậy đừng nghĩ rằng chúng ta là người đạo Phật thì một hai thời kinh cho cái người nằm xuống là người đó sẽ được theo Phật. Xin thưa, nếu vậy quá tuyệt vời. Cũng như những người tôn giáo khác, đừng nghĩ rằng đặt niềm tin rồi chúng ta làm bất cứ điều gì đó, rồi đến cái giờ chót chúng ta nghĩ rằng thánh thần của mình đã từng tin đưa mình về cái thế giới như mình mong muốn. Đừng ảo tưởng. Nhân quả luân hồi không lệ thuộc vào niềm tin của chúng ta. Vì vậy nhân quả luân hồi nghiệp báo là điều quyết định cho con đường của người đã đi, chứ không phải là Phật hay Chúa quyết định con đường người đó đi. Mặc dù Đức Phật vẫn muốn người đó đi vào nẻo tốt, mặc dù Chúa vẫn muốn người đó đi lên thiên đàng, nhưng người đó đã tạo những quan trái và nghiệp chướng rồi, phải đi những nẻo đường mà họ đã tự vạch ra. Đây là điều đương nhiên. Cho nên trong quá trình luân hồi vô cùng khó nói. Tôi có cô Phật tử ở tại Đức. Cô này có kể tôi nghe một cái chuyện về chính bản thân mình. Cô nói là trong đời cô không biết lý do gì mà cô rất là sợ nước. Mỗi lần đi qua cầu, dù ở trên xe hay đi bộ trên cầu hay đi gần mé nước là cô rất là sợ hãi và cô không bao giờ muốn tiếp xúc gần. Không bao giờ cô dạo chơi được trên mé sông hay là bờ hồ. Cũng không bao giờ cô thấy thoải mái khi cô đứng trên cầu để cô hóng gió ngắm trăng. Không bao giờ cô làm được điều đó. Mỗi lần cô thấy những dòng nước chảy, mỗi lần cô thấy nơi nào chứa nước rộng là cô quảng lên như vậy. Và cô không hiểu vì sao mình bị ám ảnh này quái đản như vậy. Và cuối cùng cô đi tìm đến một nhà thôi miên. Và nhà thôi miên này họ có cái cách họ đưa cô nhìn lại quá khứ. Và khi đưa cô tìm lại quá khứ để xem nhân tố nào mà trong cái cuộc đời hiện tại này cô sợ nước kinh hãi như vậy. Thì lúc cô đi sâu vào trong tiềm thức đến một kiếp sống, thì cô thấy rằng là lúc đó cô là một người làm thuê cho một cái nông trại ở Scotland. Người chủ nông trại là một người đàn ông rất dữ dằn. Và người đó có một lý do gì đó đã hành hạ cô dã man. Và cuối cùng ông ta hành xử cô bằng cách chấn nước cho cô đến chết. Và cô này khi đi sâu vào trong tiềm thức những cái kiếp sống quá khứ, là cô nhận ra được rằng là có một giai đoạn cô là người Scotland chứ không phải là người Việt Nam. Và khi mà đến tình huống là ông đó ổng nhấn chìm cô và cô khủng khiếp cô la, thì lúc đó cô lại tỉnh lại luôn, là cô không còn bị thôi miên tiếp tục nữa. Tức là sự kinh hãi mà khi cô bị chấn nước như vậy, thì lúc đó cô mới biết được rằng là trong một kiếp quá khứ mình đã bị ám ảnh nỗi sợ hãi chết vì nước. Cho nên cái kiếp này không biết làm sao cô thấy nước, cô cứ sợ hãi và bị ngợp miết như vậy. Đây là một câu chuyện rất thật. Như vậy thì hôm nay chúng ta là người Việt thì chắc gì quá khứ cũng là người Việt. Chúng ta có thể tái sanh bất cứ thân phận nào. Cho nên trong cái bài giảng sống tiết kiệm tôi có nói, chưa hẳn là những người ở châu Phi chết vì đói khổ là những người vốn từ châu Phi. Mà tôi nói biết đâu đó là những người từng quỷ của, từng gian tham ích kỷ, lừa lọc, mà có thể tái sanh vào những quốc gia như vậy. Chứ đừng nghĩ rằng Đó là những con người của xứ sở đó. Trong quá trình luân hồi, ta không bao giờ lường trước được đâu. Chỉ có những bậc có tuệ giác, có trí tuệ nhìn sâu mới biết đường đi, nước bước của mọi người. Chúng ta chỉ biết một cách nôm na theo tinh thần của nhân quả, thì dựa vào cái câu pháp cú là rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Chỉ vậy thôi. Chúng ta chỉ dựa vào tội phước là những gì đang gieo trồng ở đây để chúng ta biết được rằng tương lai như thế nào. Và dựa vào thân phận thực tế của mình đang là để biết rằng mình có nhân duyên phước báo, nghiệp chướng trần lao thế nào. Dựa vào học thuyết đó để một phần suy đoán và nghiệm ra được những điều chân lý sống mà thôi. Trở lại vấn đề, cha mẹ và con cái khi sinh ra trong một gia đình chắc chắn rằng phải có nhân duyên quan trái hay là ân tình. Cho nên Đức Phật có nói rằng nếu không có một ân quán tình thù thì chúng ta không thể nào sinh ra chung trong một gia đình được. Đức Phật nói có bốn trường hợp: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Vậy thì dựa vào lời Đức Phật dạy thì cái nhìn trong một cái gia đình chúng ta cảm nhận được điều gì? Câu chuyện ông trưởng giả kén rễ cho một cái ý nghĩa này vô cùng lớn. Tôi kể rồi, tôi không kể lại để mất thời gian các vị. Tôi chỉ nói lên một điều là sau khi ba người con trai của ông trưởng giả mất, kể cả người vợ, thì trong một đêm nằm chiêm bao, ông trưởng giả nhờ một vị Bồ Tát dẫn đi đến gặp các người con của mình, và các người con đều không nhận ông là cha. Dù là oán hay là ân cũng đều không nhận cha. Một người nói rằng là vì tôi từng là gia nhân của gia đình ông, ông đối xử tôi quá tàn bạo, ông bóc lột sức lao động của tôi, ông dắt cạn kiệt sức của tôi cho đến chết, cho nên tôi phải trở lên để báo oán ông. Một người nói rằng là do ông bị mất tiền, ông đổ oan tôi, ông cho người đánh tôi đến chết, cho nên tôi sinh ra tôi phải báo oán ông. Cho nên là một thằng sinh ra bệnh tật làm cho ông tốn tiền xuyên suốt, một thằng sinh ra ăn chơi bê bét ngỗ nghịch làm cho ông phải gần như tán gia bại sản. Rồi một người con nữa thì cũng không nhận ông là cha, nhưng mà nói rằng là vì trước kia tôi có ăn cắp của ông 10 lượng vàng. Vì tôi đến mượn tiền gia đình ông để chôn cất cho cha tôi, nhưng mà ông cho, cuối cùng tôi ăn cắp. Nhưng mà sau đó rồi tôi không có dịp để trả nợ lại cho ông. Trước khi chết tôi nguyện là tôi sẽ đầu thai lại vào gia đình ông để mà làm trả nợ. Cho nên từ khi có mặt cho đến khi tôi ra đi là tôi đã làm cho gia đình ông có của ăn của để thặng dư, và tôi đã trả thừa thải tất cả những gì mà tôi đã nợ ông rồi. Thì bây giờ tôi với ông hết nợ rồi, tôi ra đi. Như vậy thì dựa vào cái câu chuyện này để chúng ta thấy rằng là cái mối quan hệ cha mẹ và con cái nó thấm thiết như vậy, nó là một nền luân lý đạo đức, một cái điều mà không thể nào khác đi được khi chúng ta làm người trên cuộc đời này. Nhưng nếu nhìn sâu trong tiến trình của luân hồi nhân quả, nó đáng sợ như thế. Nhưng mà vì sao chúng ta phải gặp nhau, ở chung nhau như vậy? Bởi vì nhân quả trả dai mà không có tính cách ràng buộc là không trả được. Người xưa người ta nói một câu là vô quan trái bất thành phu phụ. Tức là vợ chồng không có quan trái với nhau thì nó không có nên đâu. Do có quan trái cho nên mới trở thành vợ chồng. Cái câu người ta nói nôm na như vậy thôi. Còn người ta đến với nhau để trả trả ân tình hay là trả quán, cái chuyện đó tùy tình huống. Còn người ta nói là phải có nhân duyên, có quan trai. Và chính là vì vợ chồng để có lý do mới trả với nhau được chứ. Cái thằng ngoài đường nào nó dám chửi tao không? Cái thằng ngoài đường nào dám dòi dĩnh móc túi tao không? Nhưng mà là vợ chồng rồi á, thì bán mạng cũng vì nó, tan nhà nát cửa cũng vì nó. Thậm chí bản thân này nát tan cũng vì nó. Bởi vì sao? Nó có ràng buộc về đạo lý vợ chồng. Nó ràng buộc cái đó nó mới trả dai được. Như vậy thì trở lại vấn đề là cũng có ràng buộc về cha mẹ và con cái, vì tình thương, vì đạo lý, vì mối ràng buộc huyết thống, nó mới có lý do để trả quan trái nhau chứ. Hoặc là ân, hoặc là nợ. Vậy thôi. Nếu một cái người ngoài đường nó có khó khổ thì chúng ta cũng thương tình chia sẻ chút đỉnh thôi. Nhưng mà đứa con mình dù nó có ngỗ nghịch mà nó có khổ, chúng ta bỏ được không? Đứa con mình nó lỡ bệnh tật, nhất chết nhì sống, có bán nhà, có bỏ được không? Thiếu nợ, có bỏ được không? Vì nó là khúc ruột mình, vì nó là con mình. Mà nó đã là khúc ruột mình, nó là con mình, sao bỏ được? Phải có cái ràng buộc mới giải quyết được ân hay là quán. Nhớ là gì? Cũng vậy, ân tình. Cha mẹ hy sinh tất cả là vì thương con, cho nên là cỡ nào cũng phải lo cho nó. Vì vậy lời Phật dạy có bốn lý do cơ bản mà chúng ta có thể trở thành những cái người chung trong một gia đình và quyết thống với nhau. Báo ân hay là báo oán, trả nợ hay là đòi nợ. Vậy là trong trường hợp nếu mà báo ân thì đứa con sanh ra nó tự thân nó hiếu thảo, thậm chí cha mẹ chẳng dạy nó vẫn hiếu thảo, bởi vì nó phải trả ân tình này, không có cách khác. Cho nên tôi có gặp một số những người con mà ở nước ngoài, nhất là con gái nhiều hơn con trai, họ nói là họ lo cho cha mẹ hết mình, nhưng mà dường như cha mẹ không có hiểu họ. Họ ăn chơi, họ tiêu thụ và họ đặt điều, đặt chuyện để họ xin tiền. Mà con cái mà lúc khó khăn mà không cho thỏa đáng, họ trách móc, hờn giận, nặng lời. Nhưng mà người con đôi khi biết rằng cha mẹ mình đặt điều đó để mà muốn xin tiền mình đó, nhưng mà không có thể cưỡng lại được. Nhiều khi á, không cho lòng dạ nó làm sao, nó xót xa, nó bồn chồn mà nó buồn bã, nó lo lắng, buộc lòng phải cho, đôi khi tìm cách giúp cha mẹ hơn cái sức của mình vốn có. Họ làm bao nhiêu họ mót vét hết. Thậm chí có những người họ nói rằng họ có lỗi với gia đình bên chồng hoặc có lỗi với gia đình bên vợ luôn. Vì cha mẹ họ mà họ chấp nhận lỗi đạo, gian dối, hoặc là có những khi là họ ép để mà lo cho cha mẹ mình. Thì những trường hợp này họ nói với tôi thì tôi có cảm giác rằng là đây là những đứa con hiếu thảo là đương nhiên rồi. Nhưng mà trong đó họ có một cái ân gì đó họ phải giải quyết thôi. Còn về đạo lý thì chúng ta cảm thấy rằng những đứa con này ngoan, biết hy sinh, biết lo lắng cho cha mẹ. Trong thực tế thì chúng ta chỉ nói vậy thôi. Hay là trường hợp thứ hai là báo oán. Mà tôi đã từng kể các vị nghe câu chuyện giữa vua A Xà Thế và phụ hoàng của mình là vua Tần Bà Sa La. Cái bài giảng của mùa Vu Lan trước hình như tôi có nói rồi đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng mối quan hệ giữa Tần Bà Sa La và vua A Xà Thế nó dính líu đến quan trái của quá khứ. Vua Tần Bà Sa La là vua nước Ma Kiệt Đà, là một trong những vương quốc hùng mạnh nhất vào thời bấy giờ. Nhưng mà bản thân ông là người hiếm muộn con, lớn tuổi rồi mà không có con, không có người kế thừa vương vị. Đó là một nỗi trăn trở. Ông đi tìm rất là nhiều đạo sĩ để giúp ông có được con, nhưng mà vẫn không thể. Cuối cùng người ta chỉ ông trong một cái vùng núi nọ, có một vị tiên nhân tu đắc đạo như thế như thế. Thì khi vua Tần Bà Sa La tìm đến, thì vị tiên nhân này do tu đạt được mức độ nào về thần thông, cho nên nhìn biết được rằng là giữa cái vị tiên nhân và vua Tần Bà Sa La có mối quan hệ nhân duyên để trở thành cha con. Nhưng mà cái mạng căn ông chưa hết, ông nói vua Tần Bà Sa La cứ về. Khi mạng căn ta hết thì ta sẽ đầu thai làm con của ông. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La vì nôn nóng cái việc có con cho nên là không có chịu. Cuối cùng là Tần Bà Sa La ép vị tiên nhân này bức tử. Vị tiên nhân này trước khi chết, tức là chết bằng cách bức tử, thì mới nói rằng là đúng ra ta sẽ đầu thai làm con của ông nếu nhân duyên tới. Nhưng mà vì ông bức tử ta, cho nên ông phải trả giá này. Khi ta sinh ra, ta sẽ là một đứa con ngỗ nghịch và ông phải chết vì ta. Lúc đó vì nôn nóng có con cho nên Tần Bà Sa La không màng đến chuyện đó. Cuối cùng các vị thấy rằng từ khi sinh ra cho đến lớn lên, A Xà Thế chưa bao giờ là một người con có hiếu. Từ nhỏ đã làm khổ cha mẹ rồi. Các vị thấy rằng cái chết của vua Tần Bà Sa La là cái mà ông biết trước và ông chấp nhận về điều đó. Một phần là do ông tu, và một phần ông biết được nhân duyên nghiệp chướng quan trái giữa mình và con trai. Vậy thì cái này sự có mặt của A Xà Thế là có mặt của cái gì? Báo oán. Nhưng mà khi trả báo xong thì sao? Kết thúc rồi thì A Xà Thế lại trở nên một người hiền từ ngoan ngoãn và trở thành một người Phật tử trung kiên thời bấy giờ, góp phần đắc lực cho tăng đoàn, cũng như ông đóng một vai trò quan trọng cho cái lần kết tập kinh điển đầu tiên. Vậy thì các vị thấy, quán với ai thì chỉ giải quyết với người đó thôi. Cho nên có những người này họ rất là khắc nghiệt, nhưng mà với người khác họ rất là nhẹ nhàng, bởi vì có ân quán với người khác đâu. Họ chỉ khắc nghiệt với người mà họ có quan trái nè. Trong Phật giáo, lý giải về những vấn đề mà bản thân mình bằng mắt phàm phu tục tử là không thể nào biết được. Rồi, trả ơn hay là báo ân, nó cũng là những tình huống như vậy thôi. Gieo những nhân gì đó, chúng ta mới có những cái quả này. Cho nên tôi suy nghĩ, những người mà gọi là sinh khó hay là có thể là gặp trở ngại về vấn đề là con cái mà sinh nhiều lần mà nó vẫn chết non rồi đó, cái này trong kinh Dược Sư, Địa Tạng rồi từng đề cập đó, thì tôi hay hình dung lại một cái việc. Chúng ta hay ăn những loại mà như là hột vịt lộn hay là heo sữa đó. Tự nhiên những trường hợp này tôi có cái cảm giác tôi sợ sợ. Tôi hay liên tưởng một cái cách bằng cảm giác của tôi như vậy. Tức là chúng ta sử dụng những con non, chúng ta sử dụng những con được tượng hình trong trứng. Sự sống của chúng sinh đó, nó cũng có những quan trái để có thể trở thành những điều mà vất vả, khó khăn với chúng ta. Có những người sinh phải chết. Cái này chúng ta không lý giải được trong đời hiện tại, mà có thể tính theo một cái tiến trình nhân quả lâu dài. Vì vậy trong cuộc đời cái gì hạn chế được, nếu chúng ta có tầm nhìn về quan trái, cố gắng hạn chế. Đừng bày ra quá nhiều những cái để rồi có lúc chúng ta phải trả. Quy luật cuộc đời này một con kiến cũng không lọt. Người xưa đã nói rồi mà, lưới trời lồng lộng nhưng không lọt một mãi lông. Đó là một sự thật. Không có một hành vi nào có thể vượt ngoài được quy luật của vũ trụ này. Cho nên những gì đang diễn biến, chúng ta đang phải đối diện, nó cũng đều có những cái lý do vô hình mà những người có trí tuệ, những nhà tâm linh, họ có thể soi thấu được và họ có thể nhìn nhận ra được. Có những người nhìn nhận trước khi vấn đề xảy ra từ rất lâu. Và những cái đó người ta hay gọi là tiên tri đó. Và bản thân Đức Phật cũng đã từng tiên đoán con người sẽ đối diện với những trận dịch lớn lịch sử như vậy. Đức Phật đã nói từ lâu rồi. Vì tầm nhìn gì? Tầm nhìn nhân quả. Chẳng có gì hết á. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta. Giữa cha mẹ và con cái, có những khi những ân tình, có những đứa con hiếu thảo, có những đứa con hiền ngoan, có những gia đình hạnh phúc. Từ những cái ân tình họ đã gieo cho nhau từ vô lượng kiếp. Và đó là cái duyên họ gặp lại để họ chia sẻ những niềm hạnh phúc với nhau, đồng cam cộng khổ. Nhưng mà có những gia đình chúng ta thấy đầy oan trái và khổ đau. Cha mẹ và con cái sống trong một gia đình như một tù ngục và đối diện nhau như những kẻ thù. Mà chúng ta đâu có bao giờ mong muốn đâu. Là cha là mẹ ai nghĩ rằng sanh một đứa con nó như vậy. Ai muốn rằng một đứa con mình mai này nó không như ý. Ai muốn mai này đứa con nó ngỗ nghịch. Nhưng mà không phải do muốn hay không muốn. Con cái nó đi ra đúng như những cái nhân duyên của nó đối với cha mẹ. Người xưa nói câu là sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác. Tức là sanh con nhưng không có sanh lòng, sanh tánh. Trâu bò sanh đứa con cho nó không có sanh sừng. Tức là mượn cái ý của trâu bò để lý giải cho cái câu trên đó mà. Như vậy tâm tính của một đứa con, mặc dù nó là gen của chính chúng ta đó, nhưng mà không hẳn rằng nó giống chúng ta. Có những khi người cha thông minh nhưng đứa con vẫn ngu. Có khi cha mẹ không được hiền thiện nhưng mà lại đứa con rất là hiền thiện. Nó lạ vậy đó. Không phải là cái gen đó như vậy là đứa con nó ra sẽ là như vậy đâu. Cho nên cái tâm tính của một con người nó lệ thuộc vào cái nghiệp của nó và cái nghiệp của cha mẹ, hay gọi là cái nghiệp gia đình đó. Mà tôi có nói cái bài giảng trước, tôi có chia sẻ về nghiệp gia đình đó. Trước kia tôi giảng ở Nha Trang, có người hỏi tôi là cái câu đời cha ăn mặn đời con khát nước á, nghĩa nó như thế nào. Thì nói là nếu mà nhân quả ai làm nấy chịu thì tại sao đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nếu mà cha ăn mặn con khát nước chẳng khác nào cha làm con chịu. Cái nghiệp gia đình thì thấy gần như là đúng. Nhưng mà nếu mà tính về nhân quả ai làm nấy chịu thì thấy cái này nó bất công quá. Nhưng mà tôi nói không có gì gọi là bất công. Họ cộng nghiệp với nhau trong một cái gia đình. Sở dĩ cha ăn mặn con khát nước không phải là do nó lãnh cái quả của cha, mà nó đã ăn mặn từ lâu rồi. Nó đã vốn ăn mặn cho nên nó phải sinh ra trong một hoàn cảnh để nó khát nước. Có nghĩa là họ một phần là hiện thân của quả báo gia đình, nhưng một phần đó là cái nhân quả của chính họ phải sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy, với thân phận như vậy. Thì về gia đình gọi là gánh nghiệp gia đình. Nhưng mà về biệt nghiệp thì bản thân người đó đã mang cái túc nghiệp trước khi tái sinh trong gia đình này, nó có cái tương đồng với gia đình này. Đây là điều chính xác, nhưng vì mắt phàm phu không thấy được tiến trình của những túc nghiệp quá khứ, mà chúng ta nhìn thấy như một đường thẳng hiện tại thôi. Từ cha nó vậy rồi con nó như vậy, để có những câu tục ngữ dân gian như thế thôi. Bởi vì chúng ta đâu có nhìn tuệ giác như Đức Phật được. Chúng ta không thể nhìn như là những người đắc đạo được. Chúng ta chỉ nhìn thực tế, à, thằng cha nó dạy, còn con nó dạy. Nhưng mà Đức Phật biết rằng thằng cha nó dạy, chắc chắn thằng cha nó phải trả cái quả này của chính thằng cha nó trong tương lai. Nhưng mà thằng con thì nó là một phần phản ánh nghiệp gia đình, nhưng nó cũng đang trả cho chính cái nhân tố mà nó đã từng vốn gây ra từ một đến nhiều đời trước đó. Vậy thì trở lại vấn đề, giải quyết vấn đề này chúng ta phải giải quyết thế nào? Nếu nhìn thực tế giữa cuộc đời này, chúng ta tức quá, con cái nó hư đốn như vậy, mình lo nó tốt như vậy mà nó đối xử với mình như vậy, tức quá chịu không nổi, quẳng chó mắng mèo đủ trò, làm đủ cách, nhưng hết không? Xin bùa, xin ngải, coi thầy, coi bói, hết không? Cúng bái theo sự bài vẽ của ai đó, hết không? Đau chân há miệng làm tứ tung. Xin thưa, nếu một người có tuệ giác, hay là người học được triết lý của Phật giáo, thì giải quyết vấn đề này, nó đầy trí tuệ và hiệu quả. Khi có một đứa con hư hay là trong một gia đình không hạnh phúc như mong muốn từ người cha, người mẹ hay là các con, không thể giải quyết được bằng vấn đề là loại trừ. Đa phần khổ quá muốn loại trừ cho xong, cắt đứt cho xong, dứt mối quan hệ cho xong, hay là không quan tâm nữa, được không? Không có được đâu. Hay đánh đập nó cho nó tới chết. Xin thưa các vị, làm gì làm, nợ quan trái nó vốn còn thì làm cái gì nó cũng không có thể kết thúc được. Cho nên người học Phật chỉ có điều duy nhất là khi nhân quả xấu đến, hoặc những đứa con không như ý mà nó diễn ra, đừng than trời trách đất. Đó là quả báo của mình, quan trái của chính mình, và không ai khác. Nó là đứa con của mình, theo ta như bóng theo hình. Mà tôi đã từng nói với các vị, muốn giải quyết các nghiệp xấu, thì tôi từng cho thí dụ nghiệp xấu nó giống như muối, nghiệp thiện nó giống như nước. Nếu muối nhiều thì nước mặn, mà nước nhiều thì muối loãng. Vậy thì bây giờ muối đang mặn, điều quan trọng nhất chúng ta cần làm gì? Cần làm tăng lượng nước để loãng muối. Vậy thì phải khôn ngoan làm tăng lượng nước, chứ không ngồi đó nguyền rủa cái muối mặn này. Thậm chí nguyền rủa muối mặn nó càng mặn hơn, càng đau khổ hơn, càng thê thảm hơn. Cho nên có những lúc tức giận, chúng ta phẫn uất trách trời, trách đất, chúng ta trách con, hờn giận gì đó, hay là tủi thân gì đó, không giải quyết được vấn đề đâu. Càng làm cho suy sụp tinh thần và các mối quan hệ càng tồi tệ hơn. Thay vì thân bằng quyến thuộc ruột rà trong một gia đình, lại trở thành như kẻ thù nhưng mà không bỏ được. Điều duy nhất lúc đó hãy hướng vào con đường lương thiện, sám hối tự thân và làm nhiều điều phúc đức. Và tốt hơn nữa, làm sao tìm cách hướng những đứa con hư đó đó, những đứa con làm khổ mình đó, và những đứa con thay vì nó cũng không hư, nhưng mà nó cứ làm khổ mình bằng cách nó thế này thế khác, nó diễn ra trong cuộc đời nó hoài, để nó bắt mình phải lo, phải tốn kém, phải lao tâm, phải nhọc trí, phải u sầu, phải nợ nần vì nó, thì chúng ta làm sao cố gắng hướng nó để biết đến Phật Pháp. Tôi đã chia sẻ rất nhiều gia đình được thành công. Chúng ta thấy giống như đau nam mà chữa bắc. Đừng tập trung vào vấn đề để mà khôn ngoan, để mà đấu đá lý luận với nó. Mày cần phải hiếu thảo, đạo đức là như vậy nè, ở đời nó cần phải như vậy, mày sống như vậy là không có đạo đức thế đó. Đừng giải thích ba cái triết lý với nó mắc công, nó không có nghe đâu. Và nếu nó nghe từ lâu rồi, chứ không phải đợi mình nói mà muốn rác cổ họng khô nước miếng, nó không có thay đổi. Lúc đó điều duy nhất là mình hướng vào con đường lương thiện tu tập, và khôn ngoan nhất lại hướng nó vào con đường Phật pháp tu tập. Vì mình hướng vào con đường tu tập rồi, một phần là nghiệp mình bắt đầu chuyển. Nhưng mà nếu nó biết tu nữa thì nghiệp nó và mình chuyển rất nhanh. Từ một đứa con ngỗ nghịch và mối quan hệ với một gia đình không được thân thiết, thay đổi liền trong một thời gian. Bảo đảm không có cái gì giải quyết vấn đề ân oán trong gia đình giữa cha mẹ và con cái bằng con đường của tu tập hết. Chỉ có tu tập mới giải quyết được quan trái, chỉ có tu tập mới có sức chịu đựng, chỉ có tu tập nhìn thấu một vấn đề mới cởi mở cảm thông mà không ép mình, không đau khổ, không dằn vặt lương tâm. Con đường của Phật pháp là con đường đầy trí tuệ. Nghiệp đã gieo thì không thể chạy trốn. Đừng nghĩ rằng hãy quẳng cái gánh nặng đó cho ai, quẳng đứa con hư này cho xã hội. Xin thưa, không bao giờ các vị rứt ra được khi các vị và nó chưa giải quyết dứt điểm ân oán tình thù. Và khi giải quyết được ân oán xong rồi, tự nhiên nó trở thành một người con hiếu thảo. Cho nên các vị thấy có những khi nó hại chết cha chết mẹ, hoặc là hại khổ cha khổ mẹ, rồi nó mới hối hận. Tại sao nó không hối hận khi gia sản còn? Sao nó không hối hận khi mà cha mẹ nó gian sinh từ lúc mà còn mạnh khỏe, mà toàn là đợi tan nát hết trơn rồi mới hối hận? Vì chưa tan nát là ân oán chưa có giải quyết dứt điểm. Cho nên hướng vào con đường tu tập và hướng những đối tượng mà mình biết rằng mình và nó có quan trái, thì hướng về Phật pháp, sự giác ngộ chuyển nghiệp là tốt nhất. Còn đối với những gia đình hạnh phúc, có những con ngoan trò giỏi, có những người cha người mẹ tuyệt vời, thì thôi, đó là ân tình của các vị từ vô lượng kiếp để gặp nhau của một gia đình rồi. Cái đó là diễm phúc quá rồi, cái đó là tuyệt vời quá rồi, còn gì để nói. Mà tôi nói ở đây là chúng ta hiểu được như vậy. Thứ nhất, để đạo lý trong một gia đình được giữ về luân lý, về văn hóa truyền thống, về lỗi đạo, chúng ta không tiếp tục cho con đường tương lai. Còn về trong sự sâu thẳm, chúng ta giải quyết được các vấn đề, nhanh kết thúc những quan trái để trở lại an vui hạnh phúc bên cạnh những người thân của mình. Chăm sóc cho đấng sanh thành trọn đạo nghĩa, và bản thân mình cũng không mặc cảm tội lỗi mai này. Và đó cũng là nền tảng để dạy dỗ cho cháu con tương lai. Thông qua bài giảng Cha mẹ và con cái là duyên hay nợ, tôi đưa ra một số các vấn đề trong triết lý Phật giáo, cũng như các hiện tượng thực trong dân gian mà chúng ta từng được biết, để suy gẫm và có những giải pháp tốt đem đến đạo lý về mối quan hệ cha mẹ và con cái mãi mãi sáng ngời. Và Ngài Vu Lan vẫn mãi mãi đối với một nền văn hóa dân tộc, và còn mãi trong tâm của người con thảo cháu hiền. Chúc toàn thể quý Phật tử trực tiếp và gián tiếp trên online trọn hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc vuông tròn hiếu đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, đại thi hào Nguyễn Du cũng đã từng nói: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Hôm nay những lời chia sẻ của thầy đã giúp chúng con nhận ra tất cả những gì đã và đang xảy đến trong cuộc đời mình đều do chính mình đã gây tạo. Kể cả nhân duyên với thân bằng quyến thuộc cũng là do chính mình đã gieo. Chúng con xin nguyện ghi nhớ những lời dạy của thầy để tự mình chuyển hóa nghiệp lực của chính mình. Chúng con xin được thành kính tri ân những lời dạy của thầy, và xin kính chúc toàn thể quý Phật tử đón một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc bên người thân của mình, Giờ này chúng con thành tâm bái thịnh thầy, cung thịnh toàn thể hội chúng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Ngọt ngào mẹ mẹ lần này chuối buồn câu là tiếng sẽ đêm thâu là nắng ấm nương sâu là phun liếng yêu thương cho cuộc đời rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Vừa cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Một bông hồng cho anh và một bông hồng cho anh.